sức mạnh của lời nói. Có một bầy ếch đi dạo trong đầm lầy, và không may hai chú ếch nhỏ trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch kia xúm quanh miệng hố để kéo chúng lên, nhưng khi thấy hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng hai cậu chỉ còn đợi chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những ý kiến đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch ở dưới nghe theo những gì cả bầy nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Chú ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh nó và hỏi, anh không nghe tụi tôi nói gì sao? Thì ra, con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt quãng thời gian vừa qua. Bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho chúng ta thấy lời nói động viên, khích lệ giúp con người vượt qua những khó khăn, thử thách. Ngôn ngữ hay lời nói là quà tặng cao quý của Thiên Chúa đã ban cho con người, nhằm giúp con người trao đổi, tìm hiểu và chia sẻ cho nhau những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Lời nói cũng là phương tiện giúp con người nhận biết và ca tụng Thiên Chúa. Trong sách Châm Ngôn, Thiên Chúa cho chúng ta biết lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Và như thế, chúng ta nên thánh hay bị luận phạt vì lời nói? Chúa Giêsu thì khẳng định, vì lời nói mà anh em sẽ được trắng án, cũng tại lời nói mà anh em sẽ bị kết án. Lời nói tạo nên ân phúc, và lời nói cũng có thể trở thành án phạt cho con người. Trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ: lời nói của anh em phải luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. Như thế, bước tập luyện nhân đức trước tiên phải là giữ lời nói sao cho thân thiện, chân thành, không ba hoa, khoác lác. Con người ta dễ bị tác động bởi lời nói. Lời nói có một sức mạnh làm cho người khác sống hoặc chết, tăng thêm niềm vui hay gây tai họa. Một lời động viên khích lệ giúp cho con người đang bế tắc đứng dậy vượt qua khó khăn thử thách. Nhưng cũng có lời nói giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Dân gian thường ví lời nói là đổi máu, hay lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có lời nói tạo thêm tình bạn hữu, có lời nói mất danh dự, mất cha mẹ, mất cả tình anh em. Tuân Tử thì cho rằng lời nói hay giúp người ấm hơn vải lụa, lời nói dở hại người như gươm dao. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đều đảo lộn, từ trật tự tự nhiên cho đến luân lý đạo đức, từ lối sống cho đến cách ứng xử. Người ta đánh mất sự tín nhiệm, không tin vào lời nói của người khác và luôn phải cảnh giác với lời nói. Có không ít người còn bị bạo hành trong lời nói, nghĩa là họ luôn phải nghe những lời chỉ trích, chê bai, lời dối trá, nhục mạ và vu khống. Hễ cứ mở miệng ra là tuôn những lời đay nghiến, phê bình, chỉ trích. Có lẽ vì thế mà ta đánh mất khả năng nói lời yêu thương. Lại có những người thích nói lời xu nịnh nhằm tạo uy tín, để lấy lòng người khác, khoe khoang về chính mình và bất chấp sự thật. Lời nói tựa như hạt giống. Khi ta gieo lời nói xấu, lời nói sai lệch, lời chỉ trích phê phán, lời lăng mạ chế giễu là hạt giống xấu. Nó bóp nghẹt tình bác ái giữa người với người. Trái lại, khi ta gieo lời nói tốt, lời chân thành, lời khen ngợi khích lệ, là ta gặt hái được hoa trái tin yêu. Cao quý hơn nữa, lời nói còn gắn liền với sứ mạng ngôn sứ. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy, ta được trao cho sứ mạng làm ngôn sứ của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là làm sứ giả cho tình yêu của Thiên Chúa. Sứ mạng ấy là đi khắp tứ phương loan báo tin mừng cứu độ. Sứ mạng ấy là giải thoát con người khỏi buồn phiền, đau khổ, là nói cho họ biết về tình yêu thương của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta không nói lời của Chúa, không nói về Chúa cho tha nhân. Biết bao lần ta gieo tư tưởng xấu, những hình ảnh sai lạc gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Biết bao lần chúng ta dùng lời nói bóp méo sự thật, gây chia rẽ, xung khắc, hận thù cho người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng lời nói của mình mà ca tụng Chúa, khuyến khích và động viên người khác vượt qua những chán nản, khó khăn. Xin cho chúng con biết dùng lời của Chúa mà chia sẻ cho người khác, vì lời Chúa có sức nâng đỡ, phục sinh những số phận chìm trong án chết của tội lỗi. Lời của Chúa là lời hằng sống, lời có sức biến đổi phận người, lời giải thoát, lời chữa lành và mang lại ơn cứu độ. Amen.